그래서 한 시간 뒤돌 닦는 인사 그래 로시 얼어 같은 어제 사시 리바 시비체인데 사시 리바 시비체인 시바 리바 노 선텐치 우리 시 선텐치 이 선텐치
So that we have been discussing about mind and awareness, so that someone might think that the teaching is on mind and awareness, but rather that it came out from when you talk about traveling of interdependent origination, so that the third interdependent link of consciousness. So from that discussion of Lori, mind and awareness came. So generally in Buddhism, so that mostly talk about what is mind and awareness, or mind and awareness. So it's that we have to know that different types of mind and how they function and awareness, different awarenesses. So generally that when talk about awareness, so the mind or consciousness, so the definition of consciousness and clear and knowing. So here, knowing is not necessarily like a correct understanding, and not necessary, because even the wrong consciousness, they are clear and knowing, you know, with regards to their object. So, and also that when you talk about consciousness, awareness, and mind, so they are synonym, although they are different name, but they are synonym when you talk about consciousness, awareness, and mind, so they are same.
Kỳ vừa rồi thì mới có cách nghĩa là nói về tâm và quen là tạm dịch là tánh biết hay tánh giác, nhưng mà tâm nói chung là tâm thì nó chẳng những là một phần của môn học, nhưng mà nếu mà liên hệ đến thập nhị nhân duyên thì thầy muốn nói cái phần tâm mà thầy nói ở đây là liên hệ đến cái nhân duyên thứ ba là tâm thức. Hơn nữa trên cái quan điểm của Phật giáo thì khi mà nói về tâm và thức thì chúng ta nên biết là có bao nhiêu loại tâm và cái sự hoạt động của tâm như thế nào. Tâm là nói chung là ba chữ được gọi gồm với nhau là tâm là mind, awareness, consciousness. Tâm mind thì là tâm, awareness là biết hay là tánh thức, consciousness là thức. Thì ba cái tên nó được gọi chung cho một vật tạm dịch gọi là tâm. Thì cái đặc tính của tâm nó có hai đặc tính là clear và knowing. Clear đây á, cái nghĩa là tánh trong sáng, tánh sáng, tạm dịch nó hơi tối nghĩa một chút, nhưng mà cứ mượn cái chữ đó từ 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 tôi sẽ tìm ra cái chữ thích hợp hơn. Và knowing là tánh sáng và tánh biết. Đặc biệt cái tánh biết á, không có hẳn cái nghĩa là nó biết thật sự, nó chỉ là cái sự biết ở trong đây tạm dịch để cho rõ nghĩa là thức. Thì khi mà cái thức hay cái biết này á, không hẳn là cái thức là biết chính xác, có thể là cũng là cái biết sai chập. Chỉ có cái là nó biết về những tất cả những cái đối tượng của nó hiện lên trước mặt nó thì nó biết cái đối tượng đó, và cái đối tượng đó không nhất thiết phải chính xác hay là không chính xác, là chuẩn hay không chuẩn. Thì nói tóm lại, tâm được tâm và thức và biết gọi chung là một tên. Thì trong ba cái tên đó, đôi lúc thầy dùng là tâm, đôi lúc thầy dùng là thức, đôi lúc thầy thì là tánh biết, thì nó có chung một nghĩa.
ノリバシバソセンチ。で、サノセンチェナ、セマツミロニガンバカ、セマツミロニガン、セミチェンサダマネリバヨンバ、セママイムチェンサダマロマインビリバレブタ。Yeah.
So then, I want to talk about the mind. So last time we discussed there are two types: valid mind and invalid mind. So then, the definitions of valid mind is awareness, that which is the awareness that which is new and incontrovertible, and then that definition of invalid mind is that awareness that which is not new and incontrovertible.
Thì theo như kỳ vừa rồi thì có các nghĩa tâm được xếp làm hai loại, valid và invalid. Thì valid đây rất có nhiều nghĩa, mà tạm dịch đây là đúng, chính xác hay chuẩn, cũng có nghĩa là đúng đắn, có hiệu lực. Nhưng mà tạm thời dịch ở chữ này mình chọn gọi chữ chuẩn để có thể mình liên kết với cái phần đối nghịch của nó là không chuẩn hay là khác đi. Thì vật chuẩn á, cái tâm thức mà gọi là chuẩn hay là nhận thức chuẩn, đôi lúc mình dịch là tâm hay nhận thức, thì ở trong đây cái hai cái chữ nó tương dung, tùy theo cái ý nghĩa và cái dòng chuyển của thầy mà tôi sẽ dịch một cách tương dung. Thì ở đây tạm dịch là một nhận thức, awareness tạm dịch là nhận thức. Thì nhận thức này nó có hai điều kiện để coi nó là chuẩn, là valid. Tôi xin đọc lại để quý vị những người tiếng Anh nó có thể liên kết cho nó dễ. Có hai điều kiện, một nó phải là mới, hai là incontrovertible, có nghĩa là nó không thể được bàn cãi, có nghĩa đó là nó hiển nhiên. Thì cái chữ incontrovertible đây nó có nghĩa là không thể bàn luận được nữa và chấp nhận hiển nhiên. Thì theo dịch nghĩa mà trên mặt chữ thì incontrovertible tạm dịch là không bàn cãi được, nhưng mà cái nghĩa muốn hiểu đây là phải hiển nhiên. Thì cái phần ngược lại đó là cái tâm là không chuẩn. Thì như vậy nó cũng có hai, một trong hai, chỉ thỏa được một trong hai sau đây thì nó được liệt kê là cái chủng loại không chuẩn, tức là không phải là mới, là không phải là cái sát na đầu tiên, không phải là, tức là not incontrovertible, là có lẽ nó có thể bàn luận được, có thể tranh biện về cái giá trị chúng của nó. Thành ra đó là hai cái chữ incontrovertible. Thì chúng ta sẽ từ từ quen, từ từ tôi sẽ lựa một cái chữ thích hợp hơn, nhưng mà tạm ở đây dịch là chữ hiển nhiên, không bàn luận được, không chối cãi được.
So then the valid mind, so that is divided into two, direct valid cognizer and the inferential valid cognizer. So then among the direct valid cognizer or the mind, so there are four, that the sense direct sense direct valid cognizer and mental direct valid cognizers, and self-knowing direct valid cognizer and yogic direct valid cognizer. So that's divided into four. And then the definition of direct valid cognizer will be like awareness that which the objects appears clearly but depending on its uncommon empowering condition. So that's the definition of direct valid cognizer.
Thì trở lại hồi nãy thầy có chia cho chủng loại hai chủng loại là chuẩn và không chuẩn. Đặc biệt chủng loại chuẩn á, thì chia làm hai phần. Một bên á, là tạm direct perception, tạm dịch là trực thức. Còn inferential condition tôi tạm dịch đó là tỷ lượng, Hồng Dư mượn cái chữ của Hồng Dư tỷ lượng, nhưng mà cái phần đây thêm chữ tiền tỷ lượng để một sau nữa sẽ có cái phần dịch về hậu tỷ lượng. Thì đặc biệt về cái phần trực thức thì thầy lại chia làm 4 phần cho những người tiếng Anh, thì để cho dễ hiểu là tôi dịch cái chữ cái là 4 chữ là MYSS, M là mental direct perception, tạm dịch là tâm trực thức. Còn vô dịch direct perception tạm dịch là trực thức do bởi của thiền giả. Sensory perception tôi tạm dịch là tiền ngũ thức như Hồng Như đã dịch. Và cái self knower tôi tạm dịch là tiếng Việt không có chữ tương dung. Thì có thể là tạm dịch ra đây là tâm tự biết tâm. Có nghĩa là tạm dịch cái chữ đó tôi sẽ lựa cái chữ sau. Thì định nghĩa cái tâm trực thức này thầy định nghĩa như thế này là một cái tâm... nhận thức vật đối vật của nó một cách rõ ràng nhờ vào tăng thượng duyên của nó, nhờ tăng thượng duyên đặc biệt uncommon empowering condition, tạm dịch là tăng thượng duyên đặc biệt. Thì sau đó thầy sẽ cắt nghĩa thêm.
So the direct valid cognato or perceptions are divided into four, so that the sense direct valid cognizer and the mental direct valid cognizer and self-knowing direct valid cognizer and yogic direct valid cognizer. So then it has a definition, so that definitions of the sense direct valid cognizer is an cognizer or awareness that is produced in dependence upon its empowering conditions, that which is physical sense power. And the mental direct, the definition of mental direct valid cognizer is that an awareness that is produced in dependence upon its uncommon empowering conditions, that which is mental sense power. And yogic direct perception is that yogic direct valid cognizer is that is a awareness that which either realizes subtle subtleness, subtle impermanence, or gross or subtle level of subtleness of person, that which is produced in dependence on its uncommon empowering conditions, that which is meditative equipoise. Meditative equipoise of union of calm abiding and special insight. And then the cursor Rari Mosun is saying the Hare Nigan. Rari Mosun.
Nos. Kano the Kona Su.
Yes.
Zimba Yangawan and the
Yes.
Kano Kona Su. Zimba Yangawan. She was Dogger than Mati San Mary Badog.
Yes. So then the definition of self, no, self, no, that which is a direct well cognition is that awareness that is incontrovertible and free from conceptualities. So that which is direct only inwardly and then is just being apprehended. So that is the definition of self knowing and direct valid cognizer.
Thì sau đó thầy cho định nghĩa chi tiết của bốn cái trực thức mà chúng ta vừa nói tạm dịch là thần tự như sau. Điều thứ nhất là sensory perception, tạm dịch là tiền ngũ thức, thì đó là một nhận thức là được sinh lên bởi nhờ vào cái phần tăng thượng duyên đặc biệt của nó. Thì tăng thượng duyên ở đây muốn nói đó là thì thường không phải là căn như mình nghĩ, nhưng mà là có là cái power, là một cái năng lực sinh thức, tạm dịch là năng lực sinh thức thuộc về vật, năng lực sinh thức có tính vật lý, đó là tính thuộc về thân. Thì tiếp theo đó là mental perception, tạm dịch là tâm thức, tạm dịch là tâm thức, nhận thức về tâm thức trực tiếp. Cái chữ tiếng Việt tôi không có cái chữ tư dung, tôi tạm dịch những thứ tiếng Anh vậy đấy. Thì định nghĩa của nó là một nhận thức được sinh lên bởi nhờ tăng thượng duyên, đặc thù của nó là bộ phận sinh thức có tính tâm lý. Nếu khó quá có thể mường tượng như là tâm căn, đây là tâm căn chứ phải ý căn, thì cũng có thể để từ từ mình lướt qua khi mình quen với khái niệm đó. Tại vì cái khái niệm mà cái năng lực sinh thức này á, cái người Việt mình chưa có tiếp cận, thành ra nó hơi khó một chút xíu. Thì quý xin chư vị hãy kiên nhẫn đi trùng chung với tôi. Và cái đó thì thầy có cắt nghĩa tới đó là yogic direct perception, thì tạm dịch là trực thức của hành giả. Thì đó là một nhận thức, đó là một nhận thức là liên hệ về hai cái đối tượng của nó là thô và vi. Về người thì về thô đó là cái nhận thức này hiểu được, chứng được cái tánh không có thường trú của người. Và cái nhận thức thứ hai là hiểu được hay là chứng được cái tánh nhân không có chủ của nhân của người. Và đặc biệt cái tâm này nó sinh ra bởi cái sức mạnh năng lực của thiền định nhờ vào sự tổng hợp của định và tuệ. Thì đó là định nghĩa của trực thức của hành giả. Và tiếp theo đó có một cái nữa đó là self-knower, tạm dịch như là cái tâm tự biết bên trong. Thì theo như thầy định nghĩa đó là một nhận thức incontrovertible, tạm dịch đây là không có hiển nhiên, không chối cãi được. Thì tôi ráp cho cái phần hiển nhiên để chú vị hiểu cái chữ tại sao nó không chối cãi được, là cái tâm này không qua một khái niệm, tức là không qua cái có nghĩa là khi không qua một khái niệm có nghĩa là ý ấy nói một phần nó là loại một loại biết những trực tiếp gọi là trực thức. Và cái tâm này là nó không phải là những cái tâm bình thường như mình, mà cái đối vật của nó là những đối vật bên ngoài, mà đối vật nó bên trong. Thì thầy muốn nói đó, cái đối vật của nó là chính là một cái tâm bên trong đó. Thì nếu mà cái tâm tạm dịch ở đây nữa theo cái tinh thần này thì là tâm biết tâm, thì đó là self-knower. Thì trở lại đó là bốn cái đối tượng mà thầy nhất, thì có nghĩa là cái như là tiền ngũ thức và tâm thức trực thức, tâm trực mentally perception, tạm dịch là tâm trực thức, tâm của hành giả, nhận thức của hành giả, và kế tiếp đó là tâm tự biết tâm. Thank you.
So I think I missed some point. All this awareness are incontrovertible and free from conceptuality, because they are incontrovertible because they are valid, and they are since they are direct, so they are free from conceptualities. Because they are valid.
Thì thầy nói tiếp thêm á, bốn cái tâm trên á, giống như hồi nãy cái định nghĩa chung của nó, hai cái chủng loại chung của nó là có hai cái là direct, gọi là trực thẳng không qua khái niệm. Incontrovertible có nghĩa là cái tâm này hiển nhiên, có nghĩa là nó đúng và chuẩn theo cái tinh thần hồi nãy. Ý này thầy muốn nói là tăng cường lại cái định nghĩa mà thầy đã trình bày lúc đầu để chúng ta có một cái sự nắm bắt sâu hơn và sâu hơn.
Là incontrovertible là milua lại. Thế
nào?
Milua.
Milua.
So, when we talk about this incontrovertible, so which means infallible, so there's no mistake at all. So, like when we talk about the presumption or that correctly assuming consciousness, so it is not incontrovertible. It is controllable, although it is a cause with the facts of its object, because we think we believe something that is true, but it does not determines its object. So therefore, it is controllable. So it's not incontrovertible.
Thì trở lại thầy cắt nghĩa rõ hơn cái nghĩa incontrovertible nó cái nghĩa như thế nào. Thì như hồi nãy ta có biết là incontrovertible có nghĩa là không sai chật, không nhầm lẫn về một cái sự kiện nào đó, đặc biệt vì cái đối vật của nó. Ý nói khi cái đối vật mà nó hiểu, hay là đối vật hay là đối tượng của nó hiểu, hay là nó nhận thức của nó đó, là đối tượng trở lại có một cái nghĩa hiển nhiên. Thì cái phần đối nghịch của nó là not incontrovertible, có nghĩa đó là controvertible, có nghĩa là không hiển nhiên, có thể tranh biện được. Thì thí dụ thầy đưa ra đó là correct assumption, có nghĩa là tạm dịch là cái tâm phỏng đoán. Cái tâm này phỏng đoán tuy rằng cái đối tượng nó có thể thật, nhưng mà tại vì phỏng đoán, thành ra chính cái tâm này á là nó không xác định đối tượng một cách chắc nịch. Thành ra khi mà mình hoài nghi hay vi vấn, hay là có một cái luận lý nào đó mà ảnh hưởng đến nó, thì chúng ta sẽ lung lay với cái đối tượng của mình. Thì vì nó lung lay á, có nghĩa là bằng cãi được, thì chính cái đối tượng nó không ổn định ở trong cái này, là không determine, là không xác định, và tạm dịch là không ổn định. Thì chính vì cái tính không ổn định á, của cái sự biết này đó, thì nó trở thành là cái đối tượng của nó có thể tranh biện được, bàn cãi được, thảo luận được, và có thể nó lật ngược lại được. Vì lý do đó mà lúc đó thầy mới nói mà là cái tâm này đó là không chuẩn, là cái chỗ này. Thành ra cái chữ incontrovertible và not incontrovertible hay là controvertible dùng để nói lên cái tâm là chuẩn hay không chuẩn.
Then the top of the chain,
So that the inferential valid direct valid sorry inferential valid cognizer is a determinative knower, which is incontrovertible determinative knower that is produced by depending on its own as correct sign by depending on correct sign. So that so for example you state the sound is impermanent because of being product. So then you understand that sound is impermanent true because sound is a product. So if it is a product, so it's necessarily impermanent. So through that three mode of reasoning, so then you understand that sound is impermanent. So through reasoning, so that through correct reasonings, correct sign or correct reasonings, so you come to understand. So that kind of understanding was called inferential valid cognizer.
Thì kế tiếp thầy mới cắt nghĩa như hồi nãy mình inferential cognizer là tạm dịch là nguyên tỷ lượng hay tiền tỷ lượng, thì cái chữ này tạm thật ở đây mình gọi là chỉ lượng cho nó dễ. Thầy định nghĩa đó là một cái tâm incontrovertible, có nghĩa là cái tâm hiển nhiên không có thể tranh biện được về cái kết quả của nó hay đối tượng của nó. Cái tâm này sinh khởi lên bởi cái gì? Bởi nhờ dựa vào luận lý hay là lý luận chính xác. Ví dụ thầy đưa ví dụ như là thí dụ như là âm thanh thì có tính vô thường. Vì vì sao thế? Vì vì nó là cái lượng cái reason á, cái lượng giải đó là vì nó là một product. Product đây có nghĩa là một hiện tượng sinh khởi. Product thì có nghĩa là kết quả của luật nhân duyên. Tạm dịch đây là một hiện tượng sinh khởi, là một hiện tượng hay là một vật hiện hữu, cũng có nghĩa là vật hiện hữu. Thì theo như cái dựa vào hai cái điều đó, bạn ta nói rằng tất cả những product là cái sản phẩm về bởi nhân duyên, thì nó là cái tính có tính là vô thường. Và âm thanh cũng như thế, âm thanh là một sản phẩm của tính nhân duyên, do đó mà nó có tính vô thường. Thì cái luận lý này dựa trên three mode, thì dịch là ba cái thành phần của tam biện luận ở đây cho nó dễ. Thì chính nhờ dựa vào cái hệ thống luận lý ba khúc như thế mà chúng ta đem đến cái sự kết luận, đây sự kết luận là sự hiểu. Thì cái hiểu này đó là tỷ lượng, là nguyên tỷ lượng hay là tiền tỷ lượng hay là tỷ lượng. Thì trở lại, tỷ lượng là một sự hiểu, là một cái trí mà do dựa vào luận lý. Và luận lý đây là tạm gọi là tam đoạn luận, là dựa trên hệ thống lý luận ba khúc.
Đây là mẹ thì dính đi em bài tốt đề chứ. Mẹ thì thua như thế. Khu dính đi em bài nghe đề chứ. Mẹ thì thua như thế. Mẹ thì thua như thế. Tân đi tân đi rong tóc xin tân đi 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 tân đi
So, for example, when talk about inferential cognitions, so that someone that who realize, who understand about cause and effect, so that the fire which is cause and that result that which is smoke. So then, after understanding that, so then if you see from the distance in other side of the hill, so there's a smoke, so then you can infer there is a fire because the smoke is the result of the fire, so the cause should be there. So then you can understand, so you can say there is a fire because there is a smoke. So you can infer, you know, through through seeing the result, so you can infer there is a cause. So that is called the correct sign or reason of result. So through understanding results, so that you can infer there's the cause there. And then also that there are another sign or reason, so through reasoning of nature, so that you can also infer that the nature. So then through inferring, so then you can establish the thesis. So as we have discussed that the valid cognitions, so there are two direct and inferential valid cognitions. So then that that there are like six direct valid cognizer. So the five are sensory direct valid cognizer. So such as that the eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, and body consciousness, they are produces by depending on their uncommon empowering conditions that which is sense power, that is sense power. So then if someone asks you what is the valid cognition, so then you have to think about the definition of the valid cognition. So when you think about the definition of the valid cognitions, so then you can you'll have the answer, you know, that when someone asks what is the direct valid cognition.
Back to the direct perception, you said is mentioned that is five direct sensory perception. You mentioned six. Where is another one? About the direct perception, you mentioned that is five out of
one is mental direct perception.
Okay.
So what's the if someone asks what is the direct valid cognition, so you have to think about the definition of that direct valid cognition.
Theo như thầy có cái nghĩa tức là inferential như nãy là tâm tỷ lượng hay là tạm dịch đây là trí nhận biết do bởi luận lý, the same meaning trong cái nghĩa này. Thì cái tâm này đó sinh khởi nhờ vào sự luận lý chuẩn, đây correct sai tạm dịch là luận lý chuẩn hay là đúng chính xác. Thì ví dụ như nếu cho ta biết về quy luật nhân quả thì chúng ta có thể dựa trên biết rằng là nhân sẽ sinh ra quả, khi biết rằng có quả chúng ta sẽ suy ngược lại là có nhân trước đó. Cũng như khi chúng ta thấy lửa thì chúng ta sẽ biết rằng có thể suy ngược lại là có khói, vì lửa và khói cũng nhân quả tương dung với nhau, thấy cái này chúng ta có thể suy ngược lại cái kia, thì cái đó là luận lý chính xác. Dựa vào kết quả chúng ta có thể đi ngược lại và biết được cái nhân của nó, tuy rằng chúng ta không có mặt ở đó nhưng mà chúng ta lại luận lý được, suy nghĩ được, và cái trí này, cái hiểu này là đúng, vì nó dựa trên correct sai, coi là cái luận lý chúng, đó là sự liên hệ tương quan của luật nhân và quả. Và từ đó chúng ta có thể luận giải tiếp để tìm hiểu cái nature của nó và tiếp tục như thế. Thì cái tâm trí như này là chuẩn, vì nó dựa trên cái sự luận lý đúng. Và cứ tiếp tục như thế thì chúng ta có thể dùng cái phương pháp luận lý như thế, chúng ta có thể xác định được cái thesis là cái nội dung mà chúng ta muốn tầm tìm. Như thầy có nói là có ba, có năm cái tiền ngũ thức, thì những cái tiền ngũ thức này thầy đập lại đó là valid cognition, có nghĩa là tạm thịt những cái nhật thức chuẩn. Thì thầy có nói ngắn gọn về đó là cái tăng thượng duyên của nó, mỗi cái tăng thượng duyên tùy theo cái năng lực sinh thức của nó, thuộc vào tai mắt mũi miệng và vân vân. Thì khi mà nói về nhận thức chuẩn thì thầy mới nói nhắc lại, muốn xác định nhận thức chuẩn chúng ta phải hiểu cái định nghĩa của nó. Thì cái định nghĩa cho đó như thầy có nói, nó sẽ bao gồm những yếu tố thế nào là chuẩn, và dựa vào những gì thầy, chúng ta mới có thể trả lời được cái người mà hỏi chúng ta những cái câu đó.
So he's asking what is an example of direct valid cognizer.
Thì cho thầy mới hỏi vậy, thì bây giờ như vậy chúng ta hãy các con hãy cho thầy biết cái một thí dụ của một cái tâm chuẩn mà có tính trực thức.
So what is the example of direct valid cognizer?
Thì thầy nói cho một cái thí dụ có một cái tâm thức, cái sự nhận biết có tính trực thức, đó là một, cũng một chữ nhưng mà tôi dịch nghĩa hơi khác đi để theo dõi cho dễ.
Anyone?
Spending, we know spending. You see the rain, we know spending. Is that the correct definition?
Sense direct perception, yeah. The music is again, child, you are talking about again. Music, 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 that child, child, you have to child, talking about again. or desire.
Chao
chi ya bo mun ji chao chao ya du chao tong ra ya chao ba chao ba ya du
ke kar te ka le yo la
ha ha
sum cha ma
ne zo te ma ne zo te ma
ne zo te ma ne zo te ma
ne zo te ma le ti ya le si si chao na ga ni de de me tong a te ne zo
chao na ga ni chi mun
chao ba ja le chao ba na ga ni ja de me tong le
chao ban de mi shi chu jin zo chao ban de mi
So yeah, you have to say that I consciousness that which every hand we see the rain. So that you can put an example like the I consciousness that we see is the blue, the I consciousness that perceive the tanga. Yeah, you can have many examples like visual consciousness that which apprehend blue, white, red, white colors, all these things.
No.
So okay, now I give the example of the year consciousness that which is direct and valid.
What's the question?
Year consciousness that which is direct and valid.
An example of
year consciousness.
Excuse me, I need to translate. Otherwise, too much. Thầy nói là các con hãy cho thầy biết một cái thí dụ về direct perception thì tôi tạm dịch hơi khác đi chút xíu nha, dễ làm nhận thức có tính trực thức. Để một và thì chị Mai có nói là thí dụ tóm lại cái câu của chị là thầy mới tóm lại là coi như con mắt là cái nhãn thức nhãn thức thấy trời mưa. À, thì thầy mới nói thêm vào đó con có thể cho thí dụ thêm là cái nhãn thức thấy thấy màu xanh, thấy thăng ca và thấy trắng đỏ xanh vàng tím đủ màu các cà, thì đó là thầy nói vậy. Rồi thầy mới nói trở lại nữa thì thầy mới hỏi là cái nhĩ thức á, thì tại sao nó là tại vì trở lại beauty của cái này là một tâm, một nhận thức có tính trực thức. Thầy ra tôi dịch ngược lại vậy để cho gì trả lời cho nó dễ. Và cũng tại sao mà nó chuẩn đó, thì hai cái là thầy muốn nói là tại sao nó có tính trực thức, tại sao nó chuẩn.
Thì mình nghĩ là dùng đấy, dùng gì xem mà không em bây giờ chơi dùng hôm bố gặp bố ta dùng hôm bố gặp bố cho nên dùng xem mà đâu này là ra đấy ra nhiệm vụ dùng bị lô
So then the second example of direct valid air consciousness is that whatever that direct valid air consciousness that which apprehend pleasant sound, different types of music, unpleasant sound, etc. So that which apprehend. And then for the eye consciousness, that direct valid eye consciousness or visual consciousness that see blue, different types of colors and form, etc., that which is valid. And then for that, the direct valid nose consciousness, so that which that the empowering condition is nose sense power, so then that objects are different odors of the smell, yeah? So can you give one example?
Thầy mới nói tiếp là thí dụ kế tiếp nó cứ cứ tương tự như thế thì như là cái hồi nãy là có một cái nhĩ thức có thể nghe được cái những âm thanh hay hay là những âm nhạc tiếp cái thí dụ cái tiếp cái đó mà tiếp tiếp nối là nhãn thức có thể thấy được màu xanh và thấy được tất cả nhiều màu khác nhau. Tiếp theo đó là về nose khung thức, tạm dịch là khung thức. Mình dùng cái chữ thức cho nó dễ, nhưng mà thức ở đây là giác như nãy cái chữ là quen này. Thì cái gì là khu khu giác hay là những cái thức sinh ra bởi nhờ qua mũi vậy cho nó dễ. Thì lúc đó nhờ cái một cái tăng thượng duyên của nó là một năng lực sinh thức trong phạm vi mũi, là thì nhờ vậy chúng ta có thể được biết được nhiều mùi vị khác nhau. So what's the question?
Example.
Thì thầy có thể nói vậy, thì dựa vào cái định nghĩa như vậy hay cái ý vậy, chúng ta có thể cho một thí dụ với thầy.
So, what's the direct the valid tongue consciousness, that which apprehend or that which experience tests? Example.
Thầy đang nói về xúc thức. Vị, thầy đang nói về vị thức. Thì vị thức nó thứ nhất nó có hai tính là có tính trực thức và tính chuẩn. Thì về thì cho một thí dụ về cái đó.
The
taste of the lemon
sugar
and sugar, the sweetness of the sugar.
Not more than, two more than, the sour than the
necessary.
So, but you have to say the tongue consciousness, yeah? The tongue consciousness that which experience sweet, sour, bitter, salty, and what else? The six, yeah, spices, so there are six.
Yeah, thì giống như thầy nói chúng ta có thể biết được ngọt, chua, tất cả có 10 vị thức.
Can I ask the question about regarding to that valid? Valid here mean new? New and incontrovertible? For the first time you taste the sour of the lemon, the first moment, what about the second moment you still taste?
Second moment is subsequent.
Subsequent.
So therefore, subsequent even that is direct, but it is subsequent, therefore it's not valid.
No, it's valid.
Wow. Is it my question?
Not valid. Yes. So according to Prasangikaya, it's valid. So here, when you talk about Sutra school,
yes.
So then it's not valid.
Yeah.
Yeah.
So,
No. So that's why that subsequent cognizer is not a valid cognition according to Sutra school, because it's new, not new, because it's subsequent.
Thì theo cái định nghĩa của cái nhận thức chuẩn về ở đây thì nói rằng từ tôi sẽ cộng nghĩa thêm cho quý vị theo cho nó dễ. Là nó có hai điều kiện, một điều kiện là chuẩn, thứ hai điều kiện là nó phải mới mẻ hay là mới mẻ. Thì cái câu hỏi của tôi và từ đó thầy mới nới rộng thêm có rất là hai hệ thống, nhiều hệ thống khác nhau về cái quan điểm này. Thì câu hỏi tôi như thế này, thì cái lần điều tôi con nếm cái mùi chanh á, thì cái giây phút đầu sát na đầu á, là con nghĩ là nó là chuẩn, nhưng mà cũng như vậy, cũng mùi chanh nó dán trong miệng con, nhưng mà cái sát na thứ hai thì nó đã hết chanh hết chuẩn. Thì cái đó là câu hỏi của tôi, thầy mới nói rằng dựa trên cái quan điểm kinh luận bộ thì cái nhận thức về ở vào cái sát na thứ hai, vậy là thứ hai đó thì không chuẩn, là cái định nghĩa vẫn còn giữ như thế. Nhưng mà cái định nghĩa hay cái quan điểm của Pasangika là hệ phái đó, là chung quán hệ phái, thì cho rằng cái điều tôi nói là đúng, tức là ở giai đoạn thứ hai vẫn còn chuẩn. Yes.
If say if an apple, right, and I am tasted and she said it's sour, but I tasted and it said it's sweet. So both are valid.
Same apple.
Yes.
Push it, right? Push apple. Apple is the music is out of the.
Kyumuchero,
Mishana Jigasadu, Nama, and Nija Samarabes. You should not doubt whether it has some. You should not doubt whether there is an apple. For some it's sweet and sour. For some that is sour. same apple.
Yes, same apple. Like I cut it in half and she
takes
one piece and I one on the same apple.
So
yes. Yeah.
So it depends on the reality. If the apple is really sweet, then whose thing it's a sour, this is the wrong consciousness. So then if it's sour, then those who think it's sweet, then it's wrong. So the valid is refers to the apple when it's
cái câu hỏi cho để mình qua cái bài khác. Cái câu hỏi thì như là chị ấy có hỏi là cái trái thật sự là chua nhưng mà con ném thì ngọt, hoặc ngược lại như thế, mà cái đó là cùng một trái táo như thế. Thì nói chung để cho nó dễ là thầy mới nói là tùy theo cái thực tế. Nếu mà cái trái đó thật sự là ngọt hoặc chua mà chúng ta ném ngược lại thì cái nhận thức đó hay là nhận thức đó thì là chặt.
So then a similar way that the sense direct physical sense direct valid cognizer, that which feel or apprehends that tangible object, so these are the five sense sensory direct valid cognitions. So then next is mental direct valid cognition. So can you give an example of this mental direct valid cognition?
Sixth sense.
Clairvoyance.
Gut feel. Like some people, they say, oh, my sixth sense is telling me this, my gut feel is telling me that. They just have something like sixth sense which do not belong to the five senses, maybe based on the past experiences.
Yes, you.
Sixth sense.
Thì câu hỏi của thầy mới nói là như là chúng ta có năm tiền ngũ thức kia, và đến phần kế tiếp đó là thầy sẽ cắt nghĩa về tâm thức có tính trực thức những ngày nãy, những cái chữ phía sau cho nó dễ. Thì thầy nói hãy cho một thí dụ về cái tâm này, thì chị ấy mới trả lời đó là khi mà cái cảm giác của chúng ta nói lên điều gì đó thì cảm giác đó chị theo chỉ đó là thí dụ mà chỉ vừa cúng dường cho thầy.
Hồi thì Moshe 아니 뭐 있으나 디
지다
라스 뭐
자신이
자기 말에 뭐 이제 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 이제
이제
이제 이제 이제 이제 이제
이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제
이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제 이제
나 이제 시빙이 제대로 못 하는 게
가데
이제 이제 캠 보이는 사람이 돼.
보스.
어. 타마가로 가고는.
보스.
나 이제 뭐 이제 내가 시바 줘라.
보스.
뭐 이제 내가 시바를 이 시바 미쳐서 그래. 가디니는 뭐 무슨게 이미 시바 코나이. 가디니는 늘어 무슨 빛이 맹글 오요 마 인산.
니케데크. 니트버케데크. 그만하네라.
So actually that for the ordinary like controversy for ordinary beings, so it's the example is quite rare. So this is yeah, among these clairvoyance of knowing other mind, other's mind. So that's one example. And then this is the dream consciousness, which many things appears in the dream. So it's because dream consciousness is necessarily a mental consciousness. Yeah. So then some says it seems like the blue colors that appears to that dream consciousness. So. This is like a direct.
Is this valid?
Semara vesa again. Semara vesa. Milam to the ngombo zimbe sheva ya
raja. Maa ine ga ngombo sawa tongu do
me. O di semara vesa.
Tini sabe.
Semara es.
Maa, semara zan tu yor.
Dos. Yeah, possible it can be valid, yes. But
the object doesn't exist.
You do your marvas again. Then nobody your marvas, Minam Nanga Tonga, nobody, you do your marvas.
Nobody, Jetta. Kuman and Mumbaton in Jerry. My shibati. Kuman and Mumbaton in Jerry.
So, this says that that dream consciousness may be really that see the blue. So, that's why, in that sense, you can say it's valid.
Yeah, but let's say for instance, if I say I see, I don't know, a rabbit right here, right? Doesn't exist. I say that, it doesn't mean my eye consciousness is valid, right? I was missing the rabbit here.
Can't tell.
Then the message, something true, that refund tons, na? I need the same amount of water.
Change machine, my machine, move on, then.
So it's not similar as a visual consciousness that you see something that doesn't exist, but here the dream that is a mental consciousness, so that in dream that dream consciousness see clearly that blue.
Can I just translate first? Thì thầy có nói cái thí dụ về tâm thức có tính trực thức so với người bình thường, người phàm phu như chúng ta thì rất là hiếm. Nhưng mà đối với những người có thần thông thì cái điều này có thể xảy ra bằng chứng. Ví dụ như có cái tâm biết được cái ý của người khác. Thì cái đó là thầy nói đó là một tâm thức có tính trực thức. Và cái thí dụ thứ hai nữa là cái tâm ở trong cơn mê, cơn ngủ mê, cơn mê, cơn mộng, tâm trong cơn mộng. Thì cái tâm này ở đây đó là cái tâm này thấy được là cái màu xanh. Thì anh Long mới nói là cái tâm này thấy được màu xanh quite alright, nhưng mà có thể nó không có chuẩn, tại vì cái màu xanh nó có thể nó không có. Thì thầy mới nói là để cho cái thí dụ này nó tương hợp thì cái tâm này nó phải là là thấy rõ ràng là màu xanh. Can I just add on the qualification clearly here when correctly? The dream consciousness has to be correctly see blue. Then that is an example of mental, direct mental perception. Have it correctly, otherwise the debate will be not valid.
No, I'm the thing is, when the
what Geshe-la said may have
passed you. When the dream consciousness see blue,
yes.
Is blue a form or not? Is blue form or not form?
Then that the Milam Geshe-va ji da the ngombo 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 nangye ro je ngombo di sure ma re so je
ngombo di sure
yes is form
ngombo
is blue.
So anh Long có hỏi là khi mà cái tâm ở trong cơn mê đó thấy một blue như vậy thì như vậy cái blue này là thật sự là thật hay là không thật, không phải thật hay hay có trúng hay là không trúng.
Hỏi nó là form mà không phải là form.
Thì cái chữ true or false thì
form.
Anh xin lại đọc lại là tôi đã lầm cái lỗi đó là ở trong cái tâm mà trong cơn mê có thể thấy được sắc tướng hay không hay là hình sắc hay không, tạm dịch cho vậy thì thầy nói là yes.
Có chấp tướng.
Còn phải nghe lại con câu cách nghĩa là đó là cái tâm trong cơn mê có thấy được hình tướng hình dạng không đó, thì đó là cái lời cần cách nghĩa. Nếu hỏi thì hỏi thầy.
Thí dụ như là mình nếm một cái vật gì thì cái đó là gọi là cái biết cái nếm, rồi cái tâm thức thứ hai á là mình nếm được cái mùi vị đó là chua hay là ngọt thì cái đó là cái tâm trực thức không?
Thì câu hỏi của chị Mai đó là khi mình nếm một cái điều gì á thì cái đó là cái tâm nếm, có mình là when she
cái biết nếm biết
là she asking whether when she tastes something is that the tongue consciousness and then where is the a taste coming up like a sour. So is that still tongue consciousness
that we experience the sour?
Yes.
Mm-hmm.
And the raw kimo de nyo de nyo me de da de cheshe level cheshe de level
added on la she said is that the two different Ajashila CC just want to distinguish is that where there are two awareness, the first one when it first taste the thing, so that's the awareness number one.
So that it says that the object of this sense consciousness are certain, yeah? So that eye consciousness only see the form. It can't hear or no taste, no smell. Similar way, so the air consciousness only hear the sound. It can't see, it can't taste, it can't smell. So it has is certain, a definite object, individual objects, different this sense, five sense consciousness. The object is certain. So then one sense consciousness cannot have two objects, like okay, eye consciousness see, can see and also can hear or taste, can only one. So therefore in the sutra, so that they talk about the five objects, yeah, the form, sound, smell, text and taste and tactile object, and then each according to that each object, so then they have a different consciousness that we perceive these different objects.
Theo như là chị Mai hỏi là cái tâm mà ném biết là lần đầu tiên là ném là một cái biết, khi mà bếm cái chua là ném được mùi chua, thì chị Mai cố ý muốn nói là cái sát na đầu và cái sát na ấy như vậy có phải là hai tâm hay không, nhưng mà đây có lẽ sự nhầm lẫn. Tôi sẽ hỏi cho thầy về câu này. Và thầy trả lời là general nên tổng quát là mỗi cái tiền ngũ thức nó có một cái đối vật khác nhau, mỗi cái đối vật nằm trong một cái phạm trù đặc biệt của nó. Ví dụ như là cái nhãn thức thì không nghe được và những phần còn lại cũng như thế. Và ngược lại thì cái nhĩ thức thì cũng không thấy được. Là mỗi cái tiền ngũ thức như thế có tính trực thức thì nó có một cái phạm vu phạm trì đặc biệt của nó, tương quan đến cái phạm vu hoạt động của nó. Thì ở trong mỗi cái phạm vi hoạt động như vậy nó có một cái đối tượng tương dung với lại cái công năng của chính nó. Ví dụ như chúng ta có năm tiền ngũ thức là sắc, thanh, hương, vị thì xúc, còn pháp thì thuộc vào ý thức sẽ nói sao. Đó là cái câu trả lời của thầy. Can I update her as a question? She asking about the taste consciousness. So, what she asks is there any two awareness or one awareness in the following manner? So the first one is a taste. So she meant, you know, that was her, she asked. Yeah, the first one is a taste, and the second one she tastes a shower, and then so the is that the first one is the second one two consciousness? That what she asked. But don't ask me. That's what she asked me.
Whether test is awareness or not.
No.
No.
What she said is, she used that, I have to interpret her, yeah, question, yeah? So, according to the definition of the tongue consciousness is awareness. So what she meant is that one is the awareness. It's the one, yeah, that's what she meant.
Tongue sense power.
That one. Awareness.
And then tongue consciousness.
Yes.
Is that right?
No. Exactly what she says is awareness. So she tried to separate. Is it the state? One is probably she confused, but I should not say that. But then I have to present the question for you and Yesala. It's up to your guy to fix.
Yeah, but I mean, I have to understand the question. Whether she meant that tongue sense power or just a test? Just test you're talking about, then it's object, yeah? When you talk about tongue sense power, then you talk about the tongue itself, which has a potential to experience.
She
then consciousness is different, tongue consciousness.
Yes, she said about aware the consciousness. She not talk about the power, she not talk about the object.
Yes.
Yes.
So?
So, yes, so okay. That consciousness number one, that's what she say. According to what she say, yes. And then when she tastes, the sour, the taste. So there's another consciousness, number two.
No.
So, okay, maybe just there can be two consciousness or not, yeah?
Yes, that's correct.
First, like, okay, tongue consciousness, that
yes.
which experience the test.
Yes.
And then maybe mental consciousness, that which realize the test. Something like that, similar to that.
The second part is not what she meant. She's just
so... The Kasa Cheshegi, the Tawajing Yongyu Rajan. Tell the Shevanis or your best again. It's only one consciousness, only tongue consciousness. There's no two consciousness. What's the reason that you think there's a two hour?
No. See, yesterday I asked, lý do tại sao điều gì mà em nghĩ như vậy? Em nghĩ là có hai cái thức như vậy.
Dạ. Thì mình nghĩ là cái thức đầu tiên là mình ví dụ mình chạm vô
nhon dạng
thì
này
mình nếm
to
gì mà là vậy. Mình nếm là mình biết cái nếm. Là một cái biết. Cái thứ hai nữa mình nếm cái đó là nó ra cái mùi vị thì cái đó là có phải là cái tâm trực thức không? Là cái nhận thức đầu tiên mình nếm cái đó nó ra cái gì
đó. Cái gì to đó to nhon thì to gì đó. Thì là
cái
nghĩa là cái đó là cái tâm trực thức đầu tiên đó phải không?
Yeah. Now that when the tongue consciousness experiences the test, yeah, then subsequent moment there is a conceptual mind that think, oh, I experienced that sound. That is possible.
Okay.
That is possible for all the like visual consciousness, ear consciousness, tongue consciousness, nose consciousness. That's possible. The conceptual mind can arise subsequently.
Thì trở lại cái câu hỏi của bé Mai đó là bé Mai mới dùng đầu tiên là có cái vị giác có cái vị giác hay là tạm dịch đây vị thức cho nó thuần nhất một cái vị thức thì như vậy thì khi mà định nghĩa vị thức đầu tiên là cái tánh biết về cái vị thức thì cái Mai cho đó là một cái tâm xong khi mà lúc đó nữa đó mình nếm cái mùi chua đó thì cái tánh biết và cái mùi chua là hai cái khác nhau kinh nghiệm hai cái nhau thì bé Mai mới nghĩ có đó là có đó là hai tâm thì thầy mới cắt nghĩa như thế này khi có một cái vị thức á thì như vậy cái sát na cái sát na đầu tiên á thì vị thức thì coi ok nhưng mà đến sát na thứ hai thì có một cái tâm bây giờ mới dùng cái tâm này cái tâm có không có tính trực thức mà là có tính khái niệm thì cái tâm có tính khái niệm này ô cái này là cái mùi thì như vậy thì cái sát na thứ hai sẽ có một cái tâm nhảy vô thì đó là hai tâm nhưng mà hai cái mốc có hai cái phong cách nó khác nhau cái đầu tiên là có tính trực thức cái đầu tiên cái thứ hai là có tính khái niệm thì như vậy thì thấy nó là có thể thực hiện được.
So that the tongue consciousness that which tastes something sweet, yeah. So then led on so that your mind that recognize that you experience something sweet. So that is conceptual mind, yeah. That is conceptual mind, not like a direct sensory consciousness. So in similar way, so Gisela asking, so like okay. Maybe last time you your eye consciousness see a blue, yeah. So later on, then that you see that blue again, maybe the next day.
Yeah.
So then when you have the thought, yesterday I saw that blue. So is that conceptual mind or?
Yes.
Yes. Yeah, because it's the generic image, yeah.
Mm.
Generic image.
Mm.
So as long as this mental picture appears to your mind, so then that is the conceptual.
Thầy mới dùng cái luận cứ này để có thể nhấn mạnh lên chúng ta là cái tâm từ từ dẫn vào cái tâm có tính khái niệm. Thì như hồi nãy có nói là khi mà cái vị thức là nếm mùi ngọt chúng ta sau đó chúng ta nói tôi đã nếm mùi ngọt thì cái tâm thứ nhất là cái tâm trực thức có tính trực thức còn tâm thứ hai đó tôi nếm mùi ngọt thì là cái tâm thứ hai đó là cái tâm có tính khái niệm bây giờ đây thì nếu cái tâm khái niệm thì có thể mình có thể hiểu được là ý thức cũng không sao nhưng mà cứ để dùng một cái hệ thống thuần nhất cho nó dễ là tâm có tính trực thức và tâm có tính khái niệm để cho mình phân biệt cho nó dễ hơn là dùng những cái thứ cái thuật ngữ khác thì như vậy cùng cái luận cứ này chúng ta thầy mới đưa một thí dụ là chúng ta mới đầu vô nhãn thức thấy màu xanh rồi sau đó là hai ngày sau hay ba ngày sau trong thời gian chúng ta cái có một cái tâm chạy lên ngày hôm qua tôi thấy màu xanh thì thầy cái câu hỏi của thầy nói là cái tâm ngày hôm qua tôi thấy màu xanh đó thì đó là cái tâm gì thì câu trả lời tiếp là đó là tâm có tính khái niệm vì sao vì nó qua cái thuật ngữ đây tạm dịch hơi khó dịch chút xíu là general image nó qua general image tạm dịch đó là là một khái niệm, và nó cũng là một cái hình ảnh trong tâm, mental picture. Thì nó qua cái medium, qua cái phương tiện trung gian đó đó, thì khái niệm, cái sự cái khái niệm nó hình thành trong đó. Thì lúc đó là cái tâm đó đó, mình dùng cái phương tiện đó đó, cái phong cách đó đó, thì gọi là tâm có tính khái niệm.
ああ。天とばね。ああ。さわね、3時の前景。天のなまてにりのてて。天のままろ。何3時にろれ。天のちょっとしいよろ。たこちょっとでもろれ。
So that mental image appears through, then that becomes conceptual, then conceptual mind. And then something which is a taste of sour, so if we mix something like a little bit of salt and sugar, right, chini, a little bit, so then it's predominated by sour, yeah, the taste, so then you have to say this, the taste is sour.
So như thầy có nói về bất cứ những cái tâm nào á, mà nó liên hệ đến mental picture, tạm dịch là một hình tượng tâm thức, hay là ở đây có nghĩa là khái niệm, tức là những cái gì nó tồn chứa trong tâm qua cái khí cụ đó mà ta hiểu được sự việc á, thì đó là cái tâm coi như nãy nói có tính khái niệm. Và đặc biệt về cái tâm có tính trực thức như là nếm như nãy, thì nếu mà chúng ta pha trộn được nhiều vị với nhau, như là chua mặn ngọt với lại cay, thì cái mùi nào nhiều hơn thì sẽ tạo cảnh hưởng lớn hơn và coi như là thống trị những phần còn lại.
So was example of yogic direct perception. Yogic direct perception.
Xin hãy cho một cái ví dụ về cái tâm trực thức của hành giả.
So according to Pasangya school, so that you can say that the exalted wisdom or I being, that which perceives emptiness directly, that which perceives the selfness of the person and the selfness of the phenomena, you know, directly. And then according to the lower school, like Sutra school, so that you can say the wisdom of a yogi, that which realizes subtle impermanence, and the wisdom of the yogi, that which realize gross level of selfness the person and subtle level of selfness the person, so that you can give an example. And then, but in order to have a direct experience into those things, so initially that one has to through study, and then through study, then one have this conceptual understanding, the intellectual understanding of that, and then you contemplate on that meaning, and then you meditate on that meaning, and then gradually it becomes direct.
Thì thầy nói liên hệ đến một cái thí dụ về cái tâm trực thức của hành giả đó, thì có hai hệ phái, mỗi hệ phái sẽ cho một thí dụ tương dung và khác nhau trong bài tương dung, tương ứng với mỗi hệ phái sẽ có một thí dụ tương ứng. Thì giống như thầy nói, cái trí mà hiểu tánh không một cách trực tiếp, hiểu tánh không về hai đối tượng là tánh không thực có thuộc về người, và tánh không thực có thuộc về phenomena, tạm dịch là pháp, nhưng mà pháp đây cũng nghĩa là vật, không phải là người. Thành ra tùy theo cái cách mà dùng chữ của thầy, tôi sẽ dùng tương dung. Và nhưng mà hệ phái thấp hơn á, thì cho rằng á, với cái trí mà hiểu trực nhận, hầu như đôi dung dịch là hầu như đôi lúc dịch là trực chứng, thì trực nhận, trực hiểu, trực chứng đây có nghĩa tương dung với nhau. Về cái subtle impermanent á, tạm dịch là cái tánh vô thường vi tế, hay là gross silence of the person á, là cái tánh vô chủ, tánh thô vô chủ và thuộc là về dạng thô, và cái tánh vô chủ thuộc dạng vi tế. Thì hiểu được ba cái tánh đó thì có thể dùng được là coi như là một thí dụ để nói lên á, để thú dụ cung ứng cho cái tâm trực thức của hành giả. Nhưng mà muốn hiểu được á, muốn sinh được cái tâm trực thức này á, đầu tiên á, chúng ta phải qua công đoạn văn tư và tu. Thì đầu tiên ở giai đoạn văn thì chúng ta phải nghe, học, hiểu. Thì ở đây đó, cái hiểu này á, cái nhận thức này có tính nhờ vào tâm, có tính khái niệm, và cái tương tự như thế, tư duy cũng như thế. Và đến khi mà chúng ta thiền định càng nhiều thì lúc đó cái trí trực nhận hay là tâm thức có tính trực nhận của hành giả sẽ được phát khởi và mọc hiện.
Thank you.